ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát nách Việt Nam. Thông tin ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa mới chính thức đi vào hoạt động đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Theo Viện Năng lượng Nguyên tử, ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam Trung Quốc vừa đi vào vận hành thương mại gồm Phong Thành, Quảng Tây, Trường Giang, Quảng Đông và Sương Giang, đảo Hải Nam. Nhà máy ở Phong Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km và cách Hà Nội dưới 500 km, trong khi Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 km. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hành tít như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân đặt gần Việt Nam. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, hôm 11 tháng 10 nhận định với VOA Việt ngữ về sự quan tâm của công chúng.
Nhà máy hạt nhân của Trung Quốc ấy, thì về nguyên tắc thì họ cũng phải làm để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Nhưng mà mọi người thì vẫn cứ nghi ngại rằng là Trung Quốc thì chắc chắn là cũng không thể an toàn bằng cái thiết kế của nước khác. Thiết bị của họ thì cũng thể là tốt bằng các nước khác. Cho nên xác suất mà nó có thể xảy ra những cái trục trặc sự cố do gì phóng xạ ra ngoài là nó có. Là như nó cao hơn là so với những cái nhà máy của các nước như là Mỹ, như là Nga, như là Nhật.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng số nhà máy điện hạt nhân lên 170 vào năm 2050 từ con số 35 hiện nay. Trước lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân ở nước láng giềng, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho hay Việt Nam có thể nắm được ngay thông tin khi bất kỳ vụ việc nào xảy ra. Ông cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Việt Nam đã tham gia công ước mơ sớm của IAEA từ năm 1987 khi có bất kỳ cái sự cố bức xạ hạt nhân trên thế giới thì theo hệ thống đó thì mình cũng được thông báo thông tin đấy. Ngay cả Việt Nam mình có sự cố mình phải báo cáo qua hệ đấy.
Trong khi đó, các chuyên gia về hạt nhân Việt Nam cho rằng cần lập các điểm quan trắc cảnh báo phóng xạ ở các tỉnh biên giới để kịp thời ứng phó trong trường hợp xấu. Về việc này, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử cho biết rằng chính phủ ký quyết định từ năm 2010 và bây giờ chỉ chờ kinh phí để triển khai công việc. Ông Thành nói thêm rằng hiện Việt Nam vẫn có thể đo được phóng xạ, nhưng chỉ đo trực tiếp theo cách thủ công, chứ còn đo tự động thì chưa, theo lời ông. Việt Nam điều tra thép Trung Quốc, Bắc Kinh lo ngại. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9 tháng 10 bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam tiến hành điều tra các mặt hàng thép của nước này, đồng thời hối thúc Hà Nội thận trọng và kiềm chế việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống phá giá đối với mặt hàng thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc gồm cả Hồng Kông. Trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức nước này nói rằng các mặt hàng thép của Trung Quốc đã đóng góp nhiều vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hôm 7 tháng 10, Việt Nam loan báo điều tra sau khi Cục Quản lý Cạnh tranh nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép chữ H từ Trung Quốc với cáo buộc hàng hóa nhập khẩu cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Quan chức không nêu danh tính còn được Tân Hoa Xã dẫn lời nói trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc rằng khôi phục các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ gây tổn hại tới quan hệ kinh tế song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc điều tra của Việt Nam sẽ công bằng và minh bạch. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc lượng thép thành phẩm lên đến hơn 7,29 triệu tấn, chiếm 59% trong tổng lượng thép nhập khẩu. Liên minh châu Âu mới đây cũng đã áp thuế chống phá giá đối với hai loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng thép và nhôm giá rẻ của nước này tràn ngập thị trường.
Thêm 2 ca nhiễm virus Zika mới vừa được phát hiện ở Việt Nam. 2 trường hợp nhiễm mới do Bộ Y tế ghi nhận hôm 8 tháng 10 đã làm tăng tổng số ca nhiễm loại virus chưa có vaccine chữa trị này lên 5 ca ở Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, 2 trường hợp nhiễm Zika mới gồm một phụ nữ sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và một phụ nữ ở Bình Dương. Trước đó, 3 trường hợp mắc bệnh do virus Zika xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Phú Yên. Một trong 2 trường hợp nhiễm mới là một phụ nữ đang mang thai ở Bình Dương. Bệnh nhân 27 tuổi này có kết quả dương tính sau khi có triệu chứng phát ban kèm theo sốt, đau cơ và đau khớp. Theo báo cáo của Bộ Y tế, người phụ nữ này không từng đi du lịch và cũng không có tiếp xúc với người bệnh nhiễm Zika. Một phụ nữ 28 tuổi sinh sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với các triệu chứng tương tự. Bệnh nhân này cũng không có tiền sử đi du lịch và khu vực bệnh nhân sinh sống không có ai biểu hiện như bệnh nhân này. Cùng với cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về sự lan truyền rộng của virus này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm 11 tháng 10, các chuyên gia y tế của Việt Nam cũng cảnh báo rằng virus này sẽ có nguy cơ lan lên phía Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. VN Express trích lời giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết rằng khả năng lan truyền của loại virus qua muỗi tới miền Bắc là rất cao bởi loài muỗi Aedes rất phổ biến ở các tỉnh thành phía Bắc. Theo thống kê, gần 590 quận huyện ở Hà Nội là nơi sinh sôi nảy nở của loại muỗi này. Đây là loại muỗi có thể lan truyền sốt, Zika, sốt vàng da và các loại virus và các loại bệnh khác. Cũng theo giáo sư Kính, phần đông người Việt chưa bao giờ bị nhiễm loại virus này và điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch của họ đối với Zika rất thấp và 80% các ca lây nhiễm không có biểu hiện gì. Các giới chức y tế cũng phát hiện ra một số người nước ngoài đến Việt Nam bị nhiễm Zika trong một vài tháng gần đây. Tuy nhiên, theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế không ra khuyến cáo hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, nhưng khuyến khích những người di chuyển tới các vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe và khai báo cũng như chữa trị các triệu chứng mắc phải. Việt Nam, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 11 tháng 10, là một trong các quốc gia của vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ đối mặt với khả năng lan rộng của loại virus này. Hiện vẫn chưa có vaccine chữa trị Zika, nhưng các công ty và các nhà khoa học đang gấp rút tìm cách phát triển một loại vaccine trong vòng một vài năm tới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Zika được cho là có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ ở trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm loại virus này khi mang thai. Vài ngày sau khi Philippines chính thức công bố ngừng các cuộc tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, một thẩm phán của Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi Tổng thống nước này nên thấy vai trò quan trọng của Mỹ trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo truyền thông Philippines, thẩm phán cấp cao Antonio Carpio hôm nay kêu gọi chính phủ Philippines tiếp tục trở lại tuần tra trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và ông cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể giúp Philippines bảo vệ chủ quyền trên biển. Theo Inquirer.net, thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Philippines nói tại buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vừa diễn ra trong tuần qua trên hai đảo Luzon và Palawan, rằng chỉ có duy nhất một cường quốc trên trái đất này có thể ngăn cản được Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, đó chính là Hoa Kỳ. Ông Carpio là khách mời danh dự trong buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung có tên FIBLEX giữa hai đồng minh. Cuối tháng trước trong chuyến thăm tới Hà Nội, Tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung này sẽ là cuộc tập trận Mỹ-Philippines cuối cùng. Hôm 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo Philippines sẽ ngưng tất cả các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung với Mỹ trên Biển Đông. Giáo sư Antonio Lavinia của Trường Đại học Ateneo de Manila của Philippines cũng đồng ý với ý kiến của thẩm phán Carpio, nhưng nói còn phải chờ xem sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Trung Quốc.
After Obama visiting China and the APEC meeting, China was going to become very aggressive.
Sau khi Tổng thống Mỹ, ông Obama thăm Trung Quốc và APEC, Trung Quốc trở nên rất hung hãn trên Biển Đông. Nhưng Philippines giờ đây có một chính phủ mới và Philippines không muốn có sự đối đầu với Trung Quốc hay với Mỹ cho tới khi Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ.
Tổng thống Duterte, người vừa nhậm chức cuối tháng 6 vừa qua, không muốn tiếp tục hợp tác với Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Ông nói ông không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Theo trang tin tức Rappler, kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và dùng mối quan hệ với Bắc Kinh để cắt đứt mối quan hệ đồng minh với Washington. Giáo sư Lavinia nói sự thay đổi này của ông Duterte là có lý do.
Là đồng minh với Mỹ có những cái tốt, nhưng đó không hẳn là một chiến lược và chính sách đối ngoại tốt cho Philippines. Chúng ta nên tìm kiếm sự cân bằng với các cường quốc và dưới sự lãnh đạo của ông Duterte sẽ có thay đổi.
Thẩm phán Carpio trích dẫn hiến pháp Philippines nói rằng các lực lượng quân đội phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và ai là người đứng đầu các lực lượng quân đội này, đó là Tổng thống. Nhưng ông Duterte được tờ Bưu điện Washington trích lời nói hôm nay trong buổi lễ này rằng quân đội Mỹ đem về tất cả các vũ khí hùng mạnh và công nghệ cao sau mỗi cuộc tập trận và họ là người hưởng lợi và chúng ta chẳng thu được gì. Mỹ và Philippines đã có 28 cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm 3 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh lính, để chuẩn bị cho sự đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Mặc dù phía Mỹ muốn tiếp tục các cuộc tập trận này, nhưng ông Duterte nhất quyết tạm ngừng các kế hoạch đó. Giữa tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện lịch sử chống lại Trung Quốc đối với tuyên bố chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Nhưng khi ông Duterte lên thay ông Benigno Aquino trong chức vụ Tổng thống, ông đã luôn tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng đường lối đối ngoại và hợp tác.